Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi ông Lazarô sống lại ra khỏi mộ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-siêu triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha làm thượng tế năm ấy nói rằng: các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng rất vùng hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy, dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, xin báo cho anh chị em một tin không được vui lắm, là tôi mới đi khám bệnh, mới đi xét nghiệm và bác sĩ bảo là hai trái thận nó hư hết rồi, bây giờ không sống được bao lâu nữa. Thì chỉ còn một cách là chiều hôm nay cho thông báo ở nhà thờ coi có ai mà có quả thận mà dư hiến cho cha một trái thì may ra cha sống được đến đại lễ lòng thương xót. Thì hôm nay cũng xin nói với anh chị em một tin ấy. Và bây giờ thì xin hỏi có ai mà tình nguyện hiến cho một trái thận để tôi sống sót được đến hết đại lễ lòng thương xót không? Có ai tình nguyện mà hiến một trái thận theo như bác sĩ yêu cầu là rồi, những ai mà tình nguyện hiến thận thì xin mời lên trên này, xin hiến ở ngồi đó sao được. Một người, ai nữa, hai người, ba người, ai nữa lên đây, 4, 5, 6 người rồi lên đây, 7 người lên đây luôn. Rồi có 7 người rồi, chúng ta cho một tràng hoa tay hoan hô những người hiến thận. Rồi mời các anh chị lên đây. Lên đây. Đứng lên. Thưa anh chị em, không biết là tôi thì tôi không có chuyên môn lắm, nhưng mà đây là ai là người chuyên môn về y khoa, không biết là thận đàn bà hiến cho đàn ông có được không, có xài được không, có ai chuyên môn về y khoa?
Máu là được cha.
Hả, làm sao?
Phải thử máu xét nghiệm mới biết được cha.
Nhưng mà thật đàn bà mà hiến cho đàn ông thì nó có được hay không?
Được.
Được không? Được không?
Dạ được.
Hả?
Dạ được.
Rồi được hả? Rồi nhưng mà sao mà không thấy ông nào lên nhỉ?
Không chuyên nhát.
Hả? Thưa anh chị em, cứ bảo là đàn bà nhát, cứ bảo đàn bà là ích kỷ, cứ bảo đàn bà thế này, thế nọ, thế kia, nhỏ nhen. Ta thấy rõ ràng đâu có nhỏ phải không? Cũng to đấy chứ phải không ạ? Đâu có ích kỷ. Đâu có ích kỷ mà cũng gọi là biết nghĩ đến người khác ấy chứ. Vị kỷ chứ không phải là ích kỷ. Vị kỷ là biết nghĩ đến người khác, biết nghĩ đến quyền lợi người khác chứ đâu phải là ích kỷ. Bây giờ tôi xin một lần cuối cùng là bằng này người hiến rồi, nhưng mà bác sĩ bảo tôi cần thử mấy chất thận của mấy ông coi có không. Mấy ông lo quá hả? Bác sĩ bảo là cha phải có cả thận của đàn ông nữa cơ. Phải có mấy ông đàn ông thì nó hiến thận thì nó chắc ăn hơn đàn bà, nó hợp hơn đàn ông với nhau. Có ông nào không ạ? Có anh ạ? Rồi mấy lên đây. Cho một tràng phát tay hôn một người. Anh ạ? Rồi hai người lên đây. Rồi xin cảm ơn các người anh em, mời xin mời lên đây. Bây giờ anh bà cho tôi hỏi, bà đứng lên rồi. Bà cho tôi hỏi là lý do gì mà bà dám đưa một trái thận của bà cho tôi vậy?
Thưa cha, con dám hiến thận cho cha vì là con nghĩ là sự sống của cha cũng là sự sống của con.
Wow, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi anh từ đâu đến?
Dạ, ra Tăng Thế Hiệp ạ, quận 12.
Hả?
Tăng Thế Hiệp, quận 12.
À, Tăng Thế Hiệp, quận 12. Rồi lý do gì mà anh dám lên đi hiến cho tôi một trái thận, có hối hận không?
Dạ, nếu cứu được một người thì con sẵn sàng.
Trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. Câu trả lời là cứu được một người thì sẵn sàng. Câu trả lời này là... Hả? Câu trả lời này là gì? Sự sống, con sống thì cha sống. Rồi con sống thì cha sống. Còn con?
Dạ, theo ý con thì con muốn rằng cha sống thì trong đó là cha sống được thì con mới sống được. Đó là con muốn người thân của mình sống hơn là chính bản thân mình.
À, rồi một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi còn chị.
Dạ thưa cha, là vì trước Tết 2 tuần thì Chúa đã cứu mẹ con cũng thận hư giống cha, và bác sĩ nói là 90% là thất bại rồi, mổ thì cũng không được, nên mẹ con đã quyết định là không mổ nữa tại vì thấy 90% là thất bại rồi. Nhưng mà qua có một hôm tối thứ 6 thì bác sĩ báo với con như vậy, nhưng mà sang ngày thứ 7, tối thứ 7 thì bác sĩ lại vô báo là bây giờ bà mổ đi thì 70% là 73. Xong con mới hỏi là 73 là cái nào 7, cái nào 3, thì bác sĩ nói là 70% là thành công, còn 30% là thất bại. Thì mẹ con đã mổ và Chúa đã cứu và mẹ con đã thành công. Thận mẹ con giờ rất là tốt, hôm nay mẹ con cũng có mặt ở đây.
Đâu, mời bà lên đây. Bà đây hả? Bà
mẹ lên. Hả? Để dắt mẹ con lên. Dạ thưa, mẹ con là còn có ung thư. Mẹ con là Maria Bùi Thị Minh.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay 80 tuổi.
Ở đâu?
Con ở xứ Lạng Sơn này ạ.
Dạ.
Mẹ con là ung thư trực tràng từ năm 2010. Mà năm 2012 thì Chúa cũng đã cứu mẹ con một lần khi bác sĩ báo là bó tay rồi, ca mổ thất bại rồi. Nhưng mà cuối cùng thì chị em chúng con lần lòng chuỗi thương xót và khuyên mân côi thì mẹ con đã được Chúa cứu trong tích tắc. Bác sĩ vừa báo thất bại xong đấy, nhưng mà khi người ta mổ xong thì người ta lại ra báo với chúng con là ca mổ thành công rồi. Nay mẹ con đã sống này được 6 năm nữa và khỏe mạnh rồi.
Rồi, bà cụ được Chúa cứu vừa bệnh ung thư rồi lại bệnh thận. Bà tên là gì?
Con là Maria Bùi Thị Minh.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 80.
Rồi bà ở xứ nào?
Dạ con ở xứ Lạng Sơn này, con ngay Quê Thở.
Rồi bà kể lại cho mọi người nghe bà được Chúa chữa sao, kể cho mọi người.
Dạ thưa cha, khi mà con con đi nội soi phát được bệnh của con là cái năm 2010. Nhưng mà con vẫn tín thác vào Chúa, con bảo là kệ nó. Cứ các con thì hai phe, một phe thì nó bảo con là mổ để cứu, còn một phe thì nó bảo là không mổ, mổ thì mẹ lại chết sớm. Thế thì con cũng bảo là thôi, con không mổ nữa, con tín thác vào Chúa, rồi cứ thuốc men thôi đó. Chúa cho khỏi nó khác khỏi, mà nếu mà Chúa chẳng cho khỏi thì Chúa đón con về thiên đàng. Con cũng chẳng có tiếc xót gì thế gian này nữa. Thế nhưng mà đến năm 2012 thì con nó đau quá. Nó đau quá thì con cũng nghĩ là thôi giờ thì con quyết định không để cho con cái nó phải khó xử. Thế con mới họp các con lại, con bảo là thôi bây giờ mẹ đau lắm rồi, thì mẹ quyết định mẹ mổ. Thì mẹ khắc ký, không đứa nào phải chịu trách nhiệm với mẹ nữa. Thì con dặn các con là nếu mà mẹ mổ mà Chúa thương mẹ sống ấy, thì mẹ về với các con, các cháu. Còn nếu Chúa cất mẹ về thì các con vui vẻ mà lo cho mẹ nhé, chứ đừng làm khó dễ người ta. Con dặn các con thế. Thế là thì con quyết định con đi con mổ, con khắc ký con mổ. Thế con mổ thì bác sĩ lần thứ nhất con mổ là được thành công. Rồi thì bác sĩ ra báo là không thành công rồi. Các con nó lo sợ quá, nó mới ngồi quây quần vào với nhau, nó nắm tay nhau, nó đọc lòng thương xót Chúa. Và nó lần hạt nở 50. Đến khi mà nó vừa mới lần hạt xong, nó vừa mới nhân linh cha và con và thánh thần amen, thì bác sĩ lại ra báo là thành công rồi, ca mổ của ba thành công rồi. Thế thì bác sĩ bảo khi thì vào nơi lật ra thì lại thấy ở đâu có một cái khúc để nối được. Thế là bác sĩ nối cho con thì con được bằng an. Nhưng mà 5 ngày sau con lại bị mổ lại, vì nó bị ứ dịch, xì miệng nối. Thế là con lại bị mổ lại trong 5 ngày sau. Thì lúc đấy là con cháu con anh em con lên hết để đem cái xác con về thôi. Thế nhưng mà việc Chúa làm thì vô cùng vĩ đại. Con lại tỉnh, con lại khỏi. Thế rồi đến 4 tháng sau, khi đấy thì con bị đưa cái ruột ra ngoài rồi đấy. Thế là bác sĩ bảo 4 tháng sau ấy, mà xét nghiệm không di căn thì bác sĩ sẽ đóng ruột cho. Còn nếu mà di căn ấy, thì bó tay, phải chịu thế cho đến chết thôi. Thế nhưng mà 4 tháng sau con thì vẫn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Con hàng ngày con vẫn tín thác vào lòng thương xót Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Thế là đến 4 tháng sau con đi xét nghiệm thì nó không di căn nữa. Thế bác sĩ lại đóng ruột lại cho con lần thứ ba, là mổ lần thứ ba nữa. Thế là con về thì con được bằng an cho đến bây giờ là 4 năm sau. 4 năm sau thì trước Tết con lại tự nhiên con phát cái bệnh thận con nó ứ nước. Thế con đi cấp cứu thì bác sĩ bảo con phải nhập viện ngay để mà cứu cái bệnh thận này. Thế bác sĩ bảo là 90%. Thì con bảo bác sĩ bảo thôi, tôi nói thật bác sĩ, tôi 80 tuổi rồi, tôi bác sĩ đừng mổ nữa. Tôi tín thác với Chúa vì tôi là đạo Công giáo, tôi là có Thiên Chúa của chúng tôi. Sống thì người cho sống, mà nếu mà đã chết thì mổ cũng chết thôi, bác sĩ đừng mổ nữa, tôi không mổ đâu. Thế bác sĩ cứ tìm thuốc nào chữa cho tôi thì được đến đâu thì được. Tôi sẵn sàng tôi về với Chúa, còn nói tại nhà thương với bác sĩ thế. Thế nhưng mà đến lúc chiều hôm sau thì bác sĩ lại đến bảo con là chúng tôi xét nghiệm lại rồi là có thể là 70%. Con đây nó bảo con là mẹ cầu nguyện với Chúa đi, mẹ hay được Chúa soi lòng mẹ lắm, mà thì giờ mẹ cứ cầu nguyện với Chúa đi, để thế mà trong đầu óc mẹ mổ thì mẹ mổ, mà không thì không, chú con không ép mẹ. Thế lúc con cầu nguyện với Chúa là con nên hay không, hỏi Chúa cho con biết. Thế là tự nhiên đầu óc con bảo thôi mổ đại đi. Thế con bằng lòng đưa con vào mổ ngay. Thế mổ thì từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng mai con lại ra ngoài như thường, để con lại được bình phục cho đến hôm nay. Thì trong thận con ấy, một quả ấy, bên phải thì người ta luồn ống rồi, còn một quả bên trái thì nó có khối u. Thì bác sĩ bảo là nó hẹp rồi, không có thể chữa được, luồn ống được nữa, giờ phải hóa trị. Con cũng không hóa trị. Con bảo thôi bác sĩ ơi, bác sĩ cứ chữa thuốc cho tôi được đến đâu được, nhưng tôi không có hóa trị đâu, mệt lắm. rồi hóa mà chết thì cũng vẫn chết. Còn là vậy, tôi tin vào Thiên Chúa, nếu mà cho tôi khỏi thì không hóa nó cũng khỏi. Thế giờ con về thì bây giờ thì trong thận con đã có một quả thì luồn ống, còn một quả thì bị khối u, thì con vẫn đi uống thuốc, bác sĩ vẫn cho uống thuốc hàng tháng. Thế bây giờ con xin cha để cha cầu nguyện cho con vâng theo Thánh Ý Chúa.
Tôi nói amen, để anh chị em mà cầm cái đĩa trên tay nó tạo ơn Chúa dưới cao đấy nhỉ, cái đĩa bày giặc lòng thương xót Chúa này, thế không ạ? Nó amen thì anh chị em cần nó tạ ơn Chúa dưới cao đấy nhỉ, cầm đĩa trên tay, amen, amen, amen. Chúng ta thấy, tôi đâu có biết bà đâu, bà lên bà làm chứng cho mọi người thấy rõ ràng là Chúa làm cái điều lạ lùng như vậy. Bà, một cái điều mà bà cứ nói đi nói lại mà chắc bác sĩ nghe cũng phải thuộc lòng, là tôi là người có đạo, tôi là người công giáo, tôi tín thác vào Chúa. Và những đứa con của bà cũng được hưởng nhờ cái lòng tin tưởng của bà mà họp nhau lại cầu nguyện lòng thương xót Chúa, họp nhau lại lần chuỗi mân côi và cứ tín thác vào Chúa. Thưa anh chị em, bốn người bên phải tôi sẵn sàng hiến thận để cứu chữa tôi, nhưng mà cũng amen. Giờ anh chị em cứ cầm trong tay amen là tạ ơn Chúa giơ cao lên nhé, amen. Thì bác sĩ bảo cha Long ơi, tạ ơn Chúa vì hai quả thận của cha không sao cả. Nhưng mà bây giờ còn bốn người hiến thận này á, bốn người là mừng không? Mừng không?
Mừng
không?
Mừng, cha một tràng pháo tay đi chứ. Cha khỏe thế này thì để cha còn cầu nguyện cho mọi người chứ.
Nhưng mà còn bốn người này thì bác sĩ bảo cha Long, dẫu sao đi nữa thì cũng vẫn có bốn người này họ lên tình nguyện hiến thận cho cha rồi. Bây giờ cha nói bốn người này có chịu hiến cho cái bà này hay không? Bà này bà bảo là bây giờ một bên thì vâng cảm ơn bà, một bên thì có khối u, một bên thì có cái vòi gì đó lại khái như thế. Bây giờ thay vì hiến cho tôi, bể hiến cho bà, chị nghĩ sao?
Dạ được chứ. Dạ con hiến dâng ạ.
Hả?
Dạ con hiến ạ.
Rồi chị nghĩ sao?
Dạ cha, con chấp nhận, bởi vì cho đi còn hơn là nhận cha. Bởi vì con cho cha thì cha còn khỏe mạnh, cha đi phục vụ dân Chúa.
Mà cho bà ấy, có phải cho tôi đâu.
Con đã chấp nhận là con cũng dâng hiến cha. Người ta khỏe con cũng khỏe.
Wow, trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con chị.
Dạ con chấp nhận sẵn sàng ạ. Con sẵn sàng hiến hai quả thận luôn.
Không chỉ một mà hai quả luôn. Rồi còn anh, anh tên gì, anh ở đâu đến?
Dạ thưa cha, con tên là Đức, con ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Du. Dạ ý của con là muốn lên hiến trận cho cha, vì cha là người đã được Chúa tuyển chọn, có thể cha có sức khỏe để cùng phụ với Chúa chăm sóc đoàn chiên cùng người đã trao cho cha. Dạ.
Rồi chính bản thân anh có cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ theo con thì lòng thương xót của Chúa thì rất là bao la, nhưng mà tùy cảm nhận của
chính,
mỗi con.
Chính
con,
còn chính con có thấy như bà vừa rồi bà chia sẻ cái ơn bà ấy được, còn chính bản thân con thấy Chúa đụng chạm con như thế nào mà con dám hiến trái thận của con cho cha mà cha không xài? Con bảo cha muốn cho ai thì cho, cái đó phải đụng chạm được với lòng thương xót Chúa như thế nào mới dám mạnh dạn lên đây mà tuyên xưng như vậy. Con chia sẻ cho mọi người cảm nhận của con về lòng thương xót Chúa với chính bản thân con.
Dạ thì cha con theo tại con thôi. Ý của con là muốn hơi cha, vì cha là một người rất hữu dụng. Còn như con thì với một cách sống như vậy thì nó không có được những cái gì là hay. Đem ra suy nghĩ của con là muốn coi như là bù đắp lại những gì mà mình có thể làm được. Dạ,
thưa anh chị em, Cho thì có phúc hơn là nhận. Tôi đã nhận được tấm lòng của anh chị em, thực sự rất là xúc động. Dù rằng tôi có bị hư thận hay không hư thận, điều đó không quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng là đón nhận được lòng thương xót của anh chị em. Điều quan trọng là đón nhận được lòng thương mến của anh chị em. Điều quan trọng là đón nhận sự hy sinh của anh chị em. Một cái hy sinh rất lớn, một cái hy sinh rất cao cả. Vì tôi với anh chị em, nếu mà xét về máu mủ ruột thịt không có. Tôi với anh chị em xét về phương diện mà cha xứ coi sóc giáo dân, tôi không phải là cha sở hay cha phó của anh chị em. Ấy vậy mà anh chị em cứ một lòng là con hiến dâng, con sẵn sàng, con chấp nhận để cho cha ra đi, không phải là đi làm giàu. Nếu tôi đi làm giàu có hiến không?
Dạ có luôn dạ.
Nếu tôi đi ăn chơi có hiến không?
Dạ không.
Nếu hiến cho tôi chơi thận xong rồi tôi xuất rồi tôi đi nước ngoài có hiến không?
Nếu mà cứu được người con cũng vẫn hiến.
Dạ. Mà cứu xong rồi tôi đi chơi thì sao?
Cái đó là con không dám nói.
Thưa anh chị em, rõ ràng là anh chị em chẳng suy tính gì cả, không tính toán. Không tính toán hơn thiệt. Đã cho là cứ cho. Cha nhận và cha phải chịu trách nhiệm về cái món quà đó. Nếu mà con hiến dâng cho cha mà cha được cứu, cha được khỏe, mà cha đi chơi, cha đi kiếm tiền, mà cha đi du lịch, cha đi du hí, thì trách nhiệm của cha phải chịu. Con cứu cha thì con cứ cứu. Đó là tình yêu vô điều kiện. Thưa anh chị em, thực sự tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi nghĩ rằng là thường như người giao dân nói, cha mà đàng hoàng thì con cứu, cha mà vơn vơ vẩn thì đừng có hòng. Thấy không? Thấy không ạ? Thường là chúng ta là như vậy. Cha mà lăng nhăng lít nhít thì đừng có hòng mà con này hiến. Một cách con này cũng chẳng cho. Thấy không? Nhưng mà đây chị em, không những là một cách mà cả ngàn cách, không những là tiền bạc mà ngay cả mạng sống của mình. Vì thưa anh chị em, biết đâu anh chị em khi hiến mạng sống ấy, anh chị em có thể bị mất mạng, có thể bị mất sức khỏe, có thể bị thua thiệt nhiều thứ. Như là chuyện có thật, một anh hoặc một em của một linh mục, linh mục ấy cũng bị hư thận, rồi người em đó thì phải, hay anh tôi không nhớ rõ, là cũng tình nguyện hiến một trái thận trong linh mục ấy. Linh mục ấy khỏe, đi làm việc mục vụ tốt, nhưng mà cái người mà hiến thận vì mất một trái thận cho nên trái còn lại nó hoạt động không tốt, rồi cuối cùng đau bệnh và qua đời. Đó là một cái sự hy sinh cao cả cho người anh hoặc là cho người em của mình. Nhưng còn đây, tôi với anh chị em có ruột thịt máu mủ đâu nào? Tôi với anh chị em đây đâu có trách nhiệm tinh thần cụ thể trực tiếp, vì tôi chả là cha sở, tôi chả là cha phó, tôi chỉ là một cha khách đến đây. Ấy vậy mà anh chị em dám đến, cho nên tôi không biết nói gì hơn, thực sự không biết nói gì hơn. Cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa qua anh chị em, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua những người mà tôi từng giảng, từng chia sẻ, từng nói với họ về lòng thương xót. Thì hôm nay chính những người này đang dạy cho tôi một bài học về lòng thương xót, là chúng con sẵn sàng hy sinh tất cả, chúng con không tiếc gì cả. Nếu cứu được cha là con cứu, nếu cha sống là con vui, nếu cha khỏe là con mừng. Quá tuyệt vời. Thôi biết nói gì bây giờ. Có món quà để gửi tặng lại cho anh chị em, bốc đại coi biết có món quà là gì để cảm ơn tấm lòng của anh chị em. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mấy người nói cho thì có phúc hơn là nhận. Thưa anh chị em, đấy tấm lòng của anh chị em dành cho chúng tôi thật là nhiều, thật là bao la, tuyệt vời quá. Cho nên khi mà anh chị em nhìn vào đây thấy rõ ràng đó là tại sao mà chúng ta có thể làm được điều đó. Thưa anh chị em, chúng ta có thể làm được điều đó duy nhất là bởi vì chúng ta có lòng thương xót. Chúng ta làm được điều đó
quay ra
là vì chúng ta có lòng thương xót. Nếu mà không có lòng thương xót, thưa anh chị em, chẳng có ai dạy gì mà hiến dâng, chẳng có ai dạy gì mà hiến mạng, chẳng có ai dạy gì mà ban tặng, chẳng có ai dạy gì mà tình cho không biếu không, chẳng có ai đâu. Hát vậy thì hát thôi, chứ còn tình mà cho là phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Anh chị em, khi mà nghe tin tôi bị như vậy, có ai đặt điều kiện gì đâu, không hề. Tình nguyện lên đây dù là nữ giới, tình nguyện lên đây dù là các ông các anh, họ có trách nhiệm trong gia đình của họ, họ cũng có gia đình của họ, vậy mà họ dám hiến một chay thật, họ dám hiến dâng mạng sống. Đúng như bài tin mừng ngày hôm nay, một người chết thay cho cả dân. Ai là người chết thay cho cả dân? Ai là người chết thay cho cả dân? Ai là người chết thay cho chúng ta? Ai là người hiến mạng sống cho chúng ta? Cái chỉ dơ, tại dơ cái quạt sắc tín mạnh lên. Ai là người không tiếc mạng sống vì chúng ta? Anh chị em, ở dưới trả lời mạnh lên, ở trên thì dơ cả quạt cao lên. Tất cả chúng ta cùng xác tín rằng, nếu mà không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm được điều đó. Nếu mà không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, thì ta chả bao giờ ta dại dột mà làm những cái việc gọi là hy sinh, phục vụ, rồi yêu thương, rồi tha thứ. Không, nhờ có Chúa Giêsu đấng, ai là người đã chết thay cho chúng ta? Ai là người hiến mạng sống cho chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội lỗi? Ai là người đã tha thứ cho tội lỗi của chúng ta? Ai là người đã bảo chúng ta rằng hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con? Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng. Chị, cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, một người chị em muốn ở lại, chị cho biết là chị ở đâu, tên gì, ở đâu đến?
Dạ, thưa cha, con là Maria Trần Thị Cúc, con ở giáo xứ Lệ Chí thuộc giáo hạt Pleiku và giáo phận Kon Tum. Con vào
một người ở mãi Pleiku Kon Tum đến với chúng ta, thưa anh chị em. Rồi chúng ta cho một tràng hoa tay chào người chị em này. Rồi con đến đây, con tham dự buổi tĩnh tâm, con cảm nhận thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Dạ thưa cha và kính thưa toàn thể cộng đoàn, con đến đây lần đầu tiên, vì con đến đây là con để chữa bệnh. Và con chiều nay thì con đang ở trong phòng xạ trị, và con nghe nói là ở đây có thánh lễ, rồi con vội vã đi xe ôm về đây. Thì vừa đến đây là vừa vô thánh lễ, con đã đến đây lần đầu tiên, nhưng mà con cảm nhận được lòng thương xót Chúa, tình thương yêu của tất cả anh chị em ở đây đã dành cho con, và tình yêu Chúa dành cho con qua cha ở đây và toàn thể anh chị em ở đây. Con rất là xúc động, con được đứng đây với một con người nhỏ bé yếu đuối, rất là sợ sệt, rất là mỏng giòn, nhưng con có sức mạnh của Chúa nâng đỡ, con mới được đứng đây trước cộng đoàn. Vì con ở rất xa, con cũng chẳng quen biết ai ở đây, nhưng đến đây trước tiên thì con được ơn của Chúa, nên là mọi người đối với con như là người anh em ruột thịt mà cộng đạo biết từ lâu. Đó là hồng ân Chúa ban cho con. Con cảm tạ Chúa và cảm tạ cha.
Rồi, cảm ơn con. Con nói gì thêm nữa không?
Con đến đây thì trước tiên thì con không dám xin điều gì hơn, Con xin cha và toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho con lòng thương xót Chúa, để Chúa nâng đỡ con trong cơn bệnh. Con có nghị lực để con vượt qua cái cơn bệnh của con, thì con bị ung thư và con đã mổ trước Tết. Thời gian sau Tết là con xạ trị, nhưng con thấy Chúa ban cho con cảm nhận được cái điều mà con không thể nào ngờ được, đó là trong 40 ngày mùa chay thì Chúa lại cho con bước vào 40 ngày xạ trị. Và hết tuần Chủ nhật năm này thì con đã hết ngày xạ trị, và trong tuần thánh thì chắc là bác sĩ sẽ cho con về trong tuần thánh. Đó là hồng ân Chúa ban mà Chúa đã sắp đặt, con cũng không thể nào biết được, con chẳng là gì hết mà Chúa đã làm cho con những điều đó. Thì con xin cảm tạ Chúa, cảm tạ cha và tất cả anh chị em đã góp lời cầu nguyện cho con trong thời gian qua.
Thưa anh chị em, ta thấy kỳ diệu, 40 ngày nằm bệnh viện, 40 ngày xạ trị về căn bệnh ung thư, vừa chẵn 40 ngày mùa chay, ta thấy có cái điều nào kỳ diệu hơn được nữa không thưa anh chị em? Cho nên những cái chi tiết trong cuộc sống của mình nhiều cái lạ lắm, mà nếu mình không có ánh mắt đức tin, mình không nhận ra chuyện đó. Những người Do Thái trong bài tin mừng ngày hôm nay, họ không nhận ra được như vậy. Cho nên họ chỉ có một điều duy nhất là tìm giết Chúa Giê-xu. Họ tìm giết Chúa Giê-xu. Tại sao họ tìm giết Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu có ăn trộm ăn cắp gì không? Trả lời cho em, bây giờ tôi lôi tội Chúa Giê-xu ra, muốn giết ai thì phải có tội chứ, phải không? Muốn giết ai thì phải có tội, chứ không thể là một cái giết người ta khơi không được. Bây giờ đây, bị cáo là Giê-xu, bị cáo là Giê-xu, người ta lôi Chúa Giê-xu ra như là một bị cáo ra trước tòa. Bây giờ người ta bảo là phải giết Chúa Giê-xu và ra lệnh cho tất cả những người dân, hễ đây lệnh truy nã Giê-xu Nazareth khoảng 33 tuổi, nghề nghiệp không có, nhà cửa không có, vợ con không có, đi lang thang. Bây giờ ai biết được Giê-xu ở đâu, báo cho chúng tôi đến bắt có trọng thưởng. Ai đồng ý giơ tay? Không có ai cả. Nhưng mà những người Do Thái không có ai, những người dân họ không làm chuyện đó. Nhưng mà nó khổ một cái là những người có chức có quyền lại làm chuyện đó. Vì khi mà Đức Giê-xu chữa cho Lazaro chết 3 ngày sống lại, nhiều người Do Thái qua biến cố ấy đã tin vào Đức Giê-xu. Và những người có chức có quyền thấy rằng là nguy rồi. Nếu mà bây giờ nhiều người tin vào Giê-xu thì quân La Mã họ kéo đến thì họ tiêu diệt chúng ta. Chúng ta mất ghế, mất chức, mất quyền. Họ đang bám vào người dân để họ sống. Mà bây giờ những người dân lại không tin họ, không theo họ, mà lại theo Chúa Giê-xu, thì họ bị mất ảnh hưởng, họ bị mất quyền lợi. Cho nên họ mới tìm mọi cách để mà giết Chúa Giê-xu, tìm bắt và giết Chúa Giê-xu. Vậy thì khi muốn giết ai cũng phải có tội. Tôi hỏi anh chị em trả lời có hay không nhá, được không? Mỗi người trả lời mạnh lên. Nếu mà tìm giết tội phạm là Giê-xu, vậy thì tội phạm này có cướp của giết người không? Tội phạm này giết người hay cứu người? Tội phạm này có ăn trộm ăn cướp không? Tội phạm này giúp người, cứu người hay cướp của người? Tội phạm này có xì ke ma túy không? Tội phạm này có ăn gian nói dối không? Ai mà không nói tức là nhận là có đấy nha. Mình phải biết cái nào có, cái nào không, chứ không phải là cứ ngồi đó đâu đó nha. Mình phải biết, phải xác định rõ ai là người có tội và tội như thế nào. Chúng ta đừng cứ ngậm máu mà phun người, chúng ta đừng cứ mà ném đá mà giấu tay, chúng ta đừng cứ mà xét đoán rồi kết án người khác mà chả biết rõ tội của người ta. Có khi chỉ vì ghen tức, có khi chỉ vì ghen tị, có khi chỉ vì ghen ghét mà ta kết án người khác vì họ hơn ta, vì họ hay hơn ta, vì họ đẹp hơn ta, vì họ giỏi hơn ta, vì họ có ảnh hưởng hơn ta, cho nên ta kết án là người ấy phải chết. Tội phạm này có tranh giành ảnh hưởng của ai không? Tội phạm này có dụ dỗ ai không? Tội phạm này có lừa gạt ai không? Tội phạm này có làm cho người điếc được nghe không? Dám có người bảo không? Phải phân biệt rõ ràng. Tội phạm này có làm cho người què đi được không? Tội phạm này có làm cho người mù được thấy mắt không? Tội phạm này có làm cho người chết sống lại không? Vậy bà con anh em có tin tên này không? Ai tin giơ tay? Bắn hết, giết hết những người đi theo, giết hết những người đi theo. Ai đi theo tên này giết? Ai theo giơ tay?
Giết luôn.
Giết luôn. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy rõ cái phiên tòa mình xử oan ức cho người khác, mình xử oan ức cho người khác mà đôi khi ta thấy mình cứ vô tư mà mình làm, cứ vô tư mà kết án người khác, kết án oan sai oan trái cho người ta mà mình có bao giờ xét lại không thưa anh chị em? Đấy, một Chúa Giêsu, một người hết lòng vì người khác, một người chỉ biết yêu thương, chỉ biết tha thứ, chỉ biết phục vụ, chỉ biết xót thương, vậy mà người ta tìm bắt và tìm giết đấy thưa anh chị em. Chỉ vì đụng chạm đến quyền lợi của người ta, chỉ vì đụng đến cái tôi của người ta, chỉ vì người ta sợ mất ảnh hưởng, sợ mất quyền lợi, sợ mất hết nguồn lợi, cho nên người ta tìm mọi cách để mà bỏ vạ cáo gian, tìm mọi cách để mà vu vạ, tìm mọi cách để mà tìm bắt và giết ngài. Mà hơn thế nữa lại còn báo cho dân ai biết ông này ở đâu thì đi báo cho họ để họ đến bắt. Thưa anh chị em, những người mà cố chấp, những người mà ngoan cố, những người mà không đón nhận lòng thương xót của Chúa, những người không tin vào lòng thương xót của Chúa, Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng những người mà được Chúa tuyển chọn, những linh mục, những tu sĩ, đáng lẽ ra họ phải là những người hiểu biết và đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, đằng này lại có những con người không tin, và điều đó làm cho Chúa đau lòng lắm, xúc phạm đến Chúa nhiều hơn cả những người giáo dân. Vì đây là thành phần ưu tiên, ưu tuyển, được Chúa tuyển chọn đặc biệt để đi làm công việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Những người kinh sư, luật sĩ, biệt phái là những người có chức có quyền đấy, là những người được tuyển chọn đấy, là những người được tuyển chọn để mà hướng dẫn lãnh đạo người dân đấy. Họ không lãnh đạo người dân, họ không hướng dẫn người dân đến với Chúa, mà ngược lại họ lại xúi người dân đi bắt và tìm giết Chúa đấy thưa anh chị em. Trong cuộc sống ngày hôm nay cũng có rất nhiều những người như vậy, cho nên Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng những sự xúc phạm của những người dân thường chỉ là đến bên ngoài, nhưng mà sự xúc phạm, sự cứng tin, sự nghi ngờ của những người được tuyển chọn thì đâm thấu vào trong trái tim Chúa, đau lắm, buồn lắm, xót xa lắm thưa anh chị em. Hỏi tôi lúc nãy sao chính các anh chị trên này không hỏi ngược lại tôi? Thưa cha, nếu cái bà cụ đó, bà cụ 80 tuổi đó, mà bà cần thay một trái thận mà bác sĩ bảo với cha rằng là hai trái thận của cha còn tốt, cha có thay không? Cha có dám hy sinh thay trái thận đó cho bà hay không? Sao lúc nãy không ai hỏi tôi câu đó? Không ai hỏi tôi câu đó. Đấy, thử coi tôi có dám hy sinh bằng anh chị em hay không? Thử coi tôi có dám là vô vì lợi như anh chị em hay không?
chả cần biết gì cả, nghe nó chả long bị thay thật là ào ào giơ tay lên tình nguyện. Thưa anh chị em, cái hình ảnh đó đẹp lắm, vô vị lợi hoàn toàn, chỉ một lòng vì Chúa, vì người khác. Cha khỏe là con vui rồi, cha mạnh là con mừng rồi, để cha có sức mà đi loan báo lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là con hy sinh, con đóng góp cho cha khỏe để mà cha đi du hí du lịch, để cha mà đi dạo chơi ăn chơi, không có đâu. Để cha hưởng thụ ngồi mát ăn bát vàng, không có đâu. Để cha ngồi đó mà chỉ tay năm ngón, không có đâu. Chúng con đóng góp điều ấy, chúng con hy sinh như vậy vì chúng con mong rằng, chúng con tin rằng cha là một hình ảnh của Giê-xu. Cha cũng phải chết cho chúng con, cha cũng phải hy sinh cho đoàn chiên, cha cũng phải dám đứng ở đầu sóng ngọn gió mà chịu trận cho chúng con. Chứ không phải để mà cha được hưởng thụ mọi sự sung sướng rồi chúng con lóp ngóp đây thì hưởng nhờ ơn mưa móc rơi rớt, không có đâu. Đấy, thưa anh chị em, nếu mà anh chị em hỏi ngược lại tôi, vậy thì cha có dám hy sinh cho đoàn chiến đâu, cha có dám hy sinh cho cái bà đó hay không? Đây nè, hai anh thanh niên với lại bảy người phụ nữ dám hy sinh cho cha đó, hiến mạng sống cho cha đó, thế thì cha tính thế nào? Tôi giật mình chứ, thưa anh chị em, giật mình chứ, và cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa quá tuyệt vời qua anh chị em. Có thể những người mà họ chưa nghe biết về lòng thương xót của Chúa, họ chưa được ai giới thiệu về lòng thương xót của Chúa, nhưng mà họ thấy được tấm lòng của anh chị em thương xót tôi như vậy, họ sẽ ngạc nhiên, họ hỏi vậy thì ông này là ai, vậy thì đạo này là đạo như thế nào mà người ta dám chết cho nhau, người ta dám hiến mạng sống cho nhau, người ta dám hiến thận cho nhau. Tôi cũng chỉ mong ước một điều thôi, lúc sống thì tôi không làm được cái gì, không dám hiến mạng sống, nhưng mà được bề trên mà cho phép thì tôi chỉ xin một điều, đó là nếu tôi chết xin hiến cái thân xác này cho khoa học để họ cắt ra từng khúc từng phần, đó là mà ai cần ấy thì cho, còn hơn là đem đi thiêu nó cũng thành tro bụi, mà còn lại chôn và bỏ cái hòm lại tốn cái tiền hòm, rồi tốn tiền lỗ, tốn tiền xăng, rồi tốn tiền đám ma, thôi cho luôn đi. Tôi mong ước điều đó, nếu mà bề trên cho phép tôi chỉ khao khát mỗi cái điều đó, thân xác con còn sống chẳng giúp ích gì được cho ai, ăn hại đái nát, thôi lúc mà con nằm xuống thì khoa học đến móc mắt móc tim móc phổi gì xài được thì xài, được không thưa anh chị em? Được không? Ai theo tôi giơ tay?
Không được.
Ồ, cho một tràng pháo tay cảm ơn những người dám hy sinh. Dĩ nhiên có những người bảo không được, tùy theo lựa chọn của mỗi người thôi, tùy theo lựa chọn của mỗi người thôi. Chúa có bao giờ bắt mình phải hy sinh không? Chúa có bao giờ bắt mình phải tình nguyện không? Đã gọi là tình nguyện thì làm sao mà ép được. Mà cái giá trị đòi ở chỗ là tự hiến, cái giá trị ở cái chỗ là tự hiến mạng sống mình, chết thay cho người khác. Chúa chết thay cho ta để đền tội lỗi của ta. Đáng lẽ là ta là đồ bỏ rồi, đáng lẽ là ta là đồ không xài được rồi, ấy vậy mà cha trên trời phải nghĩ cách nào đó để mà cứu chứ, thì cho con của mình đến chết thay đền vì tội lỗi của mình, chuộc lại tất cả những lỗi lầm của mình. Máu ngài đổ ra một lần thay cho tất cả, để đưa những người lầm lạc xa đàn về với lòng thương xót của cha trên trời. Không những chết thay cho toàn dân mà còn chết để mà quy tụ tất cả lại thành một, chỉ còn một tấm lòng, đó là lòng thương xót, chứ còn tấm lòng nào nữa mà không thư được. Chỉ còn một tấm lòng, đó là quy tụ tất cả vì một mối. Mà cái chết của Chúa phải có giá trị là làm cho mọi người tin vào Chúa, mà mọi người tin vào Chúa, nhận Chúa là cha thì phải yêu thương nhau như là anh em của mình, quy tụ về một mối. Chúa Giê-xu bảo nếu mà các ông cũng nói rằng các ông là con của Thiên Chúa, ông cũng tin nhận Thiên Chúa là cha, tại sao các ông không tin nhận tôi? tôi là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến, tôi là con của Thiên Chúa Cha, mà con tin nhận Thiên Chúa Cha, con bảo rằng đó là Thiên Chúa của con, tại sao con lại từ chối tôi, tại sao con lại chối bỏ tôi, tại sao con lại bắt tôi và tại sao con lại giết tôi. Cũng như ngày hôm nay chúng ta nói rằng chúng ta là con cái của lòng thương xót Chúa, chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Cha, vậy thì chúng ta là anh em với nhau, đã là anh em với nhau thì tại sao lại không thương nhau, tại sao lại không xót thương nhau, tại sao lại không nhìn nhận nhau là anh em. Và thưa anh chị em đã tỏ hiện điều đó rất rõ qua hình ảnh vừa rồi, 7 người, 9 người, còn bao nhiêu người nữa sẵn sàng lên hiến một phần thân thể cho cái người linh mục, cho người mục tử, cho người mà anh chị em thương mến, dù người ấy chẳng ra thế nào cả, dù người ấy là một con người tội lỗi, dù người ấy là một con người bất xứng, dù người ấy là một con người không đáng gì cả, nhưng anh chị em vẫn thương, vẫn tha thứ và hiến dâng mạng sống, hiến dâng phần thân thể của mình cho người anh em tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền ở trước mặt anh chị em đây. Đấy là anh chị em đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào rồi. Đấy bằng bao nhiêu bài giảng, bao nhiêu là bài diễn văn, bao nhiêu là bài viết về lòng thương xót, không bằng những người dân vừa đứng trên này đây. Người thì gia đình thế nọ, người thì đang bị bệnh ung thư, đang lo lắng cho bản thân mình, sắp đi trở về sau 40 ngày hóa trị xạ trị mãi tận Pleiku Kon Tum, không nghĩ đến bản thân mình mà lại nghĩ đến chuyện là thôi bị ung thư rồi nhưng mà thận còn tốt, cha xài thì cha xài đi, con hiến luôn. Thưa anh chị em, còn cái hình nào đẹp hơn của hai người thanh niên, của hai bạn đó, con đã nói hiến là con hiến rồi, muốn như thế nào đó là chuyện của cha, cha sống như thế nào đó là trách nhiệm của cha trước mặt Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta sau những ngày mà ta tĩnh tâm, sau những ngày ta sống trong mùa chay, sau những ngày ta học hỏi suy niệm cảm nhận về lòng thương xót Chúa, điều còn lại duy nhất là về và làm như vậy, đi và thực hành lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta cầm một cái CD ở trên tay, chúng ta cùng đứng lên và cùng hát với tất cả niềm xác tín. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Anh chị em giơ cao lên và làm theo. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu.